Một lần nữa kính chào toàn thể quý ông bà anh chị em thân mến trong tình thương của Chúa Cứu Thế Giêsu. Thưa quý ông bà anh chị em, không có gì quý báu và phước hạnh cho bằng mỗi tuần mỗi Chúa Nhật tôi và quý ông bà anh chị em được đến trong đền thánh của Chúa để có thời giờ thờ phượng Chúa, tôn vinh Ngài, rồi để thời giờ cùng học lời của Chúa để cho hiểu được lời Ngài dạy chúng ta điều gì. Và như quý ông bà anh chị em đã biết, trong nhiều tháng qua chúng ta học loạt bài những nguyên tắc sống đạo. Chúng ta đã học qua 63 nguyên tắc sống đạo rồi. Và hôm nay tôi và quý ông bà anh chị em chúng ta sẽ tiếp tục học thêm 3 nguyên tắc sống đạo nữa ở trong Ma-thi-ơ đoạn 16 câu 1 đến câu thứ 28. Và đoạn kinh thánh này khá dài. Nhưng thưa quý ông bà anh chị em, đừng lo, tôi chỉ tóm tắt trong 3 nguyên tắc sống đạo ở trong đoạn kinh thánh dài này mà thôi, để chúng ta cùng học lời của Chúa. Khi Đức Chúa Giêsu hóa bánh lần thứ hai cho 4.000 người ăn no nê, không kể đàn bà và con trẻ, ở trên một ngọn núi gần biển hồ Galilê, Đức Chúa Giêsu sau đó liền xuống thuyền đi qua bờ cõi một xứ gọi là xứ Magadan. Tại đây những người Pharisee và Sadducee đến gặp Ngài để yêu cầu Ngài làm cho họ một phép lạ từ trời. Họ nói rằng: Thầy ơi, Thầy nói Thầy đến từ trên trời, thì để cho chúng tôi tin Ngài là người đến từ trời, thì xin Ngài làm cho chúng tôi một phép lạ từ trời. Và vì vậy mà Chúa Giêsu đã trả lời cho họ rằng: Không có phép lạ nào khác làm cho các ngươi đâu, chỉ có một phép lạ mà các ngươi phải biết, đó là phép lạ về đấng tiên tri Giô-na. Từ đó Chúa Giêsu bỏ họ mà đi. Và khi đi rồi, đi thì Chúa Giêsu nói với các môn đồ, dạy họ về những nguyên tắc sống đạo khi những người Pha-ri-si và Sa-đu-xê đến chất vấn Ngài như thế. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 16 câu thứ 12 thì cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Giêsu dạy các môn đồ một điều mà họ bất ngờ. Chúa xây qua các môn đồ mà nói rằng: Các con ơi, các con vừa thấy những người Pharisee và Sadducee đến xin ta làm một phép lạ từ trời. Các ngươi hãy cẩn thận giữ mình về bánh của người Pharisee và Sadducee. Khi nói về bánh, về men của người Pharisee và Sadducee thì các môn đồ hơi giật mình, vì họ nhớ lại rằng khi đi theo Chúa Giêsu lần này họ quên đem bánh và đồ ăn theo, và họ tưởng rằng Chúa Giêsu nhắc khéo họ. Nhưng Chúa Giêsu Ngài nói rằng: Các ngươi không nhớ sao? Khi đoàn dân đông 5.000 người và không kể đàn bà và con nít, không có đồ ăn, ta đã quá bánh ra cho 5.000 người đó ăn no đủ. Rồi các ngươi không còn nhớ lần thứ hai ta quá bánh cho 4.000 ăn sao, 4.000 người ăn sao? Tại sao các ngươi lo sợ mà không thiếu bánh? Ta không nói về men để làm bánh đâu, nhưng ta nói một điều sâu sắc hơn. Và từ đó các môn đồ của Chúa Giêsu mới biết rằng Chúa không nói về men làm bánh mà nói về đạo của người Pharisee và Sadducee. Đạo của người Pharisee và Sadducee là đạo gì? Thưa quý bà anh chị em, như chúng ta biết, trong thời đại của Chúa Cứu Thế Giêsu ở tại trần gian, ở trong xứ lúc bấy giờ được sự lãnh đạo của hai trường phái Do Thái, tức là trường phái Pharisee và trường phái Sadducee. Người Pharisee thì dạy dân chúng phải giữ nghiêm khắc luật lệ của luật pháp Môsê, giữ tất cả dầu nhỏ nhặt hơn hết cũng phải giữ, mà họ chỉ dạy giữ bề ngoài nhiều mà không giữ và giữ bề trong. Họ chỉ lo bề ngoài mà không dạy sâu sắc về những chân lý cứu rỗi cho những người đương thời. Còn phái Sadducee là những là phái lo về chính trị nhiều hơn. Họ hiệp tác với người La Mã lúc bấy giờ để giành quyền cai trị ở trong xứ Do Thái lúc bấy giờ. Thưa quý ông bạn chăm, hai trường phái này thì chống đối Chúa Giê-xu, coi Ngài không phải là người từ trời tới, và họ cũng không thừa nhận Ngài là đấng Mê-si-a, đấng cứu rỗi đến trong trần gian. Vì vậy mà khi Chúa Giê-xu đến nơi này đến nơi khác giảng đạo làm phép lạ, thì họ đi theo Chúa Giê-xu để tìm cách bắt bẻ với Ngài, bắt bẻ Ngài, và tìm cách, thậm chí muốn tìm cách giết Chúa Giê-xu nữa. Họ chống đối Chúa Giê-xu vô cùng. Nhưng có một điều lạ là khi cần chống đối Chúa Giê-xu thì hai trường phái này họ hiệp lại với nhau. Trước thì họ chống nghịch nhau, họ không hiệp tác với nhau, cũng như những nhà lãnh đạo các đảng phái của chính trị ở tại Pháp hay là ở tại Hoa Kỳ, chúng ta thấy họ không đồng ý với nhau trong nhiều điều. Nhưng mà khi cần làm điều đó thì họp với nhau để chống đối. Và người Pharisee và Sadducee đã làm vậy. Họ đến để bắt bẻ Chúa Giê-xu bằng cách là xin Ngài là một phép lạ từ trời. Chúa Giê-xu đã nói gì? Hỡi dòng dõi hung ác và gian dâm này, các ngươi đòi phép lạ mà tại sao các ngươi không tin phép lạ? Các ngươi đã thấy rồi. Họ nói với Chúa Giê-xu rằng chúng tôi đâu có thấy phép lạ nào đâu. Chúa Giê-xu nói gì? Thưa quý ông bà cha, Chúa Giê-xu nói rằng mỗi buổi chiều các ngươi thấy mặt trời đỏ thì các ngươi nói rằng hôm nay trời tốt. Nhưng mỗi buổi sáng các ngươi thấy trời đỏ và thấy có sương mù dày đặc thì các ngươi nói rằng nay có giông tố lớn. Các ngươi biết về hiện tượng của trời đất trên trời dưới đất này, đó là phép lạ của Đức Chúa Trời làm ra mà các ngươi không biết sao? Các ngươi đã thấy rồi, bây giờ các ngươi đòi phép lạ nữa sao? Và Chúa Giê-xu nói rằng ta không cho các ngươi phép lạ nào khác ngoài phép lạ của Jonah mà thôi. Phép lạ của Jonah là phép lạ gì? Thưa quý ông bà anh chị em, nếu hỏi quý ông bà anh chị em hôm nay, quý ông bà anh chị em nói Chúa Giê-xu đề cập tới phép lạ Jonah mà phép lạ gì, quý ông bà biết không? Có ai biết? Nhiều người trả lời là phép lạ ở trong bụng cá. Có phải vậy không? Thưa quý ông bà anh chị em, khi Jonah ở trong bụng cá, cá nhả ra lên bờ và ông đến thành Ninive theo lời của Chúa bảo ông đi đến. Ông nói gì ở tại thành Ninive? Thưa quý ông bà anh chị em, Jonah có nói rằng các ông ơi, các bà ơi, ở trong xứ này Đức Chúa Trời sắp hủy diệt rồi, các ngươi phải tin phép lạ. Tôi vừa chứng kiến phép lạ đây, tôi sẽ nói cho quý vị nghe. Và khi tới tại Ninive, quý ông bà anh chị em thấy Jonah có nói phép lạ về con cá nuốt ông rồi nhả trong 3 ngày đêm rồi nhả ra không? Không đời nào có nói. Dân sự đó không biết phép lạ đó cả. Những người ăn năn này trở về với Đức Chúa Trời không phải là phép lạ của Jonah, mà phép lạ của Đức Chúa Trời. Jonah đến đó giảng có một câu rất ngắn mà thôi, còn 40 ngày nữa thành Ninive sẽ bị hủy diệt sập đổ. Mấy câu đó thôi thì cả thành, từ vua quan tới dân đều ăn năn thống hối, rồi bao gai và đổ tro trên đầu, ăn năn thống hối. Và bởi vì lòng ăn năn đó mà phép lạ xảy ra, thành nó không bị quỷ diệt, và Đức Chúa Trời đã tha thứ cho thành ấy và cứu thành ấy khỏi bị sụp đổ và chết chóc. Thưa quý ông bà anh chị em, đó là phép lạ của Jonah, một câu thôi mà đã cứu được cả thành. Thưa quý ông bà anh chị em, người Pharisee và Sadducee muốn tìm phép lạ, và Chúa Giêsu chỉ cho phép lạ đó là phải ăn năn, tin nhận Đấng Cứu Thế để được sự tha tội, đã được cứu rỗi. Ngày nay một số người chúng ta biết họ chạy theo phép lạ mà không tìm sự cứu rỗi thật sự trong Chúa Giêsu biến đổi cuộc đời. Khi một người ăn năn tội, tiếp nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa của mình thì phép lạ xảy ra. Phép lạ đó là gì? Lòng của họ được đổi mới, những sự cũ đã qua đi, nay mọi sự đều trở nên mới. Phép lạ đã xảy ra. Rồi khi họ theo Chúa từng ngày từng giờ, phép lạ xảy ra. Có những tội lỗi chúng ta ăn năn, Chúa tha thứ, và nhiều phép lạ Chúa xảy ra để chúng ta được sống cuộc đời thánh khiết phước hạnh trước mặt Chúa. Chúng ta thấy Chúa gìn giữ cuộc đời của chúng ta, đó là những phép lạ. Những người mà theo Chúa mà đi tìm phép lạ đó là những người tin Chúa ở bề ngoài hời hợt, trong lòng của họ không được biến đổi. Họ khao khát cái gì ở bên ngoài để cho mắt họ thấy, tai họ nghe, họ chứng kiến, họ mới tin Chúa. Mà tin Chúa mà theo phép lạ đó thì là gì, thưa quý bạn chứ? Là những người trong lòng đang thiếu thốn một cái gì đó, họ chạy theo, họ ao ước. Nghe nơi nào có một ông mục sư ông nào đó mà giảng về phép lạ, làm phép lạ chữa lành bệnh, thì họ chạy theo và coi cái người đó dường như là bằng với hơn Chúa Giêsu. Người làm phép lạ đó, họ tôn người đó lên hơn Chúa Cứu Thế Giêsu. Và Chúa nói rằng khi chúng ta đau ốm, chúng ta làm sao? Chúng ta cầu nguyện, và Đức Chúa Trời sẽ nghe tiếng cầu nguyện của chúng ta, Ngài sẽ cứu chữa chúng ta, và theo ý của Ngài, có khi Ngài cứu chữa, có khi Ngài không. Chúng ta phải tùy theo ý của Chúa. Chúng ta tin Chúa, phải nhờ cậy Ngài, giao thác cuộc đời của mình trọn vẹn trong tay của Chúa. Không phải mỗi ngày chạy theo phép lạ, phải thấy phép lạ từ trời tôi mới tin. Đức Chúa Trời không có muốn làm đó, thưa quý ông bà anh chị em. Nếu tin Chúa mà nhờ phép lạ thì những nơi không phép lạ mà người đó, người ta không tin Chúa sao? Thưa quý ông bà anh chị em, nếu lấy phép lạ mà câu giữ với người đó đến với Chúa Giêsu thì có ích lợi gì? Tin Chúa bằng phép lạ đó là một loại tin Chúa hời hợt bên ngoài mà thật sự lòng chưa được biến đổi, thưa quý ông bà anh chị em. Chúng ta được biến đổi rồi, Chúa ở cùng chúng ta rồi, phép lạ xảy ra trong đời chúng ta hàng ngày. Và khi chúng ta có nhu cầu, chúng ta cầu nguyện, Chúa sẽ ban phước cho chúng ta, làm mọi việc cho chúng ta. Chúa hứa rằng nếu chúng ta cầu nguyện thì Chúa sẽ nghe và Ngài mở cửa cho chúng ta. Vì phép lạ đã xảy ra rồi. Người Pharisee và Sadducee là những người gài bẫy Chúa để tìm phép lạ từ trời. Ước ao rằng tôi và quý bạn chém học nguyên tắc sống đạo này là gì, thưa quý bạn chém? Là xin Chúa cho chúng ta giữ mình khỏi đạo của người Pharisee và Sadducee, là đạo mà hời hợt bên ngoài chống đối Chúa mà lại chỉ muốn tìm phép lạ mà thôi. Và xin Chúa cho chúng ta phải coi chừng cái men hay là cái đạo đó, để chúng ta giữ mình trong sự kính yêu Chúa cách thật sự trong lòng của chúng ta. Nguyên tắc sống đạo thứ hai ở trong Ma-thi-ơ đoạn 16 câu 1 đến 28 là gì nữa, thưa quý bạn chứ? Đó là ở trong câu 16, đoạn 16 câu 23 nói gì, thưa quý bà anh chị em? Là đừng làm gương xấu cho ta, đừng làm gương xấu cho Chúa. Khi Chúa Giêsu đến địa phận của thành Cesare Philip, tại đó Đức Chúa Giêsu thử các môn đồ của Ngài. Người ta xưng ta là ai? Và các môn đồ đã trả lời, và Phi-rơ đã xác nhận đức tin của mình nơi Chúa Cứu Thế Giêsu. Rồi sau đó Chúa Giêsu tiết lộ cho các môn đồ Ngài một điều rất là quan trọng trong chương trình cứu chuộc của Ngài. Ngài nói rằng rồi đây ta sẽ đến thành Jerusalem, tại đó ta sẽ bị các thầy tế lễ, cả những người thầy thông giáo sẽ bắt bớ ta, đánh đập ta, rồi cuối cùng giết ta. Sau ba ngày ta sẽ sống lại. Khi các môn đồ nghe điều đó thì họ hững hờ, không biết nghĩ là sao, mà nhất là Phi-e-rơ. Phi-e-rơ nghe điều đó thì ông chỉ nhớ có mấy chữ là đến đó Chúa Giê-xu bị giết, mà quên rằng ngày thứ ba Ngài sẽ sống lại. Và nghe Chúa Giê-xu bị giết thì ông nói rằng: Thầy ơi, làm sao được? Bao nhiêu năm chúng tôi đi theo Ngài để làm gì? Chúng tôi muốn khi Ngài tức vị làm vua dân Israel, chúng tôi sẽ được dự phần vào nước của Ngài cai trị dân Israel. Bây giờ Ngài chết thì chúng tôi làm sao? Bao nhiêu hoài bão của chúng tôi bị đổ sụp đổ rồi, chúng tôi thất vọng rồi, làm sao đây? Rồi ông nói với Chúa Giê-xu rằng: Thầy ơi, không phải vậy đâu. Đức Chúa Trời nào nói vậy? Đức Chúa Trời nào để cho thầy chết như vậy? Chúa Giê-xu nói gì? Thưa quý ông bà anh chị em, ơ Sa-tan, hãy lui ra đằng sau, vì ngươi làm gương xấu cho ta. Ngài trách Phi-e-rơ là người làm gương xấu cho Chúa. Mà tại sao Chúa Giê-xu nói Phi-e-rơ làm xấu cho Chúa? Làm xấu chỗ nào? Thưa quý ông bà anh chị em, làm gương xấu chỗ nào? Chúa nói gì? Ngươi chỉ nghĩ về việc Đức Chúa Trời, ngươi không nghĩ về việc Đức Chúa Trời mà chỉ nghĩ đến việc của người ta mà thôi. Đức Chúa Trời có một chương trình cao cả, sai ta đến trần gian này để mà chịu chết trên thập tự giá gánh tội cho loài người. Đó là chương trình không thể hủy bỏ được. Đó là chương trình đời đời, đó là chương trình cứu chuộc. Bây giờ ngươi nói rằng Đức Chúa Trời không làm điều đó thì ngươi đã ngăn trở công việc của Đức Chúa Trời rồi. Ngươi chỉ lo việc của mình, muốn mình sau này để giữ phần trong nước cai trị trên đời này mà thôi, mà quên đến việc của Đức Chúa Trời. Thường thường khi người ta nói làm gương xấu thì nói đến những người lớn làm gương xấu cho đứa nhỏ, những thầy giáo làm gương xấu cho học trò, những mục sư truyền đạo làm gương xấu cho tín đồ, chứ không ai nói mà tín đồ làm gương xấu cho mục sư, thầy giáo làm hay là học trò làm gương xấu cho thầy giáo, hay là những người lớn làm những người nhỏ mà làm gương xấu cho những người lớn, không có nói như vậy. Nhưng mà khi nói làm gương xấu thì người ta chú trọng đến những người lớn mới làm gương xấu cho những người nhỏ. Nhưng ở đây Chúa Giê-xu nói lạ lắm, không phải người nhỏ làm gương, người lớn làm gương xấu cho người nhỏ, mà này nói là người nhỏ làm gương xấu, là Phi-e-rơ là nhỏ hơn Chúa nhưng mà làm gương xấu cho Chúa. Ông nói rằng đừng làm gương xấu cho ta. Lạ không thưa quý ông bạn chứ? Gương xấu gì? Đó là chỉ lo việc của người ta mà không lo việc của Chúa Trời. Phi-e-rơ mới nghĩ đến việc người ta mà thôi, mà không nghĩ đến việc của Chúa Trời. Ngày nay tôi và quý ông bạn chứ có thể làm gương xấu cho nhau, làm gương xấu ở giữa hội thánh, làm gương xấu ở trong gia đình. Nhưng thưa quý ông bạn chị em, có một điều mà chúng ta cần học nguyên tắc sống đạo mà Chúa Giê-xu dạy đây: đừng làm gương xấu cho Chúa. Làm gương xấu cho Chúa là sao? Là chúng ta mỗi ngày cứ lo việc loài người, đời sống vật chất của đời này, cứ lo lắng không biết công ăn việc làm sao, làm sao đủ tiền để sống, mà không nghĩ đến việc Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời cần chúng ta ra đi làm chứng nhân cho Chúa, chúng ta không nghĩ tới. Đức Chúa Trời muốn chúng ta dự phần trong cuộc truyền giáo, chúng ta không dâng hiến cho Ngài. Đức Chúa Trời muốn chúng ta xây dựng hội thánh của Chúa tại đây, nhưng mà chúng ta cân lòng và nghĩ rằng nếu mà dâng cho Chúa, làm sao chúng ta có tiền để sống? Chúng ta chỉ nghĩ việc loài người mà thôi, mà không nghĩ đến việc Đức Chúa Trời. Và điều đó Chúa Giê-xu nói gì? Đó là chúng ta làm gương xấu cho Chúa Giê-xu. Quý bà sợ không? Nghe điều này chúng ta có nghĩ gì đến đời sống của mình? Bao nhiêu năm chúng ta ở trong hội thánh Đức Chúa Trời được cứu rỗi, chúng ta có biết ơn Chúa không? Chúng ta có giữ phần hầu về Chúa không? Có biết bao nhiêu người ở giữa hội thánh, biết bao năm chúng ta có dâng gì cho Chúa không? Chúng ta đã làm gương xấu cho Chúa Giêsu. Chúa ơi, xin tha thứ cho chúng con. Xin dạy chúng con nguyên tắc này để chúng con không còn nghĩ về việc con người của chúng con nhiều nữa, mà cho chúng con nghĩ đến việc của Ngài. Xin Chúa cho con làm gương tốt cho Chúa của Thế Giêsu. Thưa quý ông bà, anh chị em, nguyên tắc thứ ba ở trong đoạn Kinh Thánh Ma-thi-ơ đoạn 16 này dạy chúng ta điều gì nữa? Sau khi Chúa Giêsu dạy các môn đồ rằng đừng làm gương xấu cho ta, vì các ngươi chỉ lo việc loài người mà không lo việc Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Giêsu ban cho một nguyên tắc sống đạo liên tiếp nữa. Đó là gì? Thưa quý ông bà anh chị em, Ma-thi-ơ đoạn 16 câu 25, Đức Chúa Giêsu phán rằng: vì ai muốn cứu sự sống mình thì sẽ mất, còn ai vì cớ ta mà mất sự sống mình sẽ được lại. Nguyên tắc sống đạo ở đây có hai phương diện. Phương diện thứ nhất là phương diện của đời sống thường nhật của chúng ta trên đất này, đời sống hiện tại. Mà phương diện thứ hai là phương diện tương lai. Chúa Giêsu khi còn ở trên trần thế, Ngài nói rằng nếu chúng ta dám sống cho Ngài, sẵn sàng chết vì danh của Ngài, dầu mất cái thân thể này, đời sống này, thì chúng ta sẽ được lại. Nhưng nếu người nào mà chỉ lo sự sống đời này mà không lo công việc của Chúa, không trung tín với đức tin của mình trong danh của Chúa Giêsu, cứ bảo vệ sự sống của mình, rồi đây chúng ta sẽ mất. Có biết bao nhiêu người bị mất khi ở trên đời này? Chúa Giêsu dạy gì? Các ngươi hãy đem hết thảy phần mười vào kho, hầu cho có lương thực trong nhà ta, hầu xem ta có mở các cửa sổ trên trời đổ phước xuống cho các ngươi đến nó không chỗ chưa chăng? Đức Chúa Trời sẽ hứa ban cho chúng ta nhiều ơn phước, các cửa trên trời sẽ tràn đầy ơn phước cho chúng ta. Nhưng nhiều khi chúng ta theo Chúa mà sao mà tôi không thấy phước gì, mất phước quá. Gia đình của tôi cũng không phước hạnh gì, có khi tan nát. Con cái của tôi có khi cũng không nên người mà trở thành gánh nặng cho gia đình của chúng tôi. Chúng ta không thấy phước gì cả. Rồi chúng ta trách Chúa, tại sao tôi theo Chúa mà Chúa không đổ phước chúng ta? Nhưng Chúa nói gì thưa quý bà cha? Vì chúng ta cứ lo sự sống của mình, giữ sự sống của mình mà không dám hy sinh cuộc đời của mình. Chúng ta đã đóng cửa trên trời, đã nổi các cửa trên trời không sẽ mở ra đổ phước xuống chúng ta, bởi vì chúng ta không dám hy sinh cuộc sống trên trần thế này để mà sẵn sàng giữ sự phục vụ hầu việc Chúa, hay là giữ đức tin của mình trên đất. Một số người khi bị bắt bớ, khi bị thiếu thốn, khi bị hoạn nạn, thì đôi khi mất đức tin. Họ dành thì giờ để lo cứu sự sống mình, nhưng rồi họ mất. Nhưng có những người sẵn sàng hy sinh vì công việc của Chúa, dầu đứng trước hoạn nạn sự chết đi nữa, họ cũng bằng lòng đi theo Chúa cho đến cuối cùng. Thưa quý ông bà anh chị em, họ sẵn sàng trả giá theo Chúa. Thì Chúa Giêsu rằng nếu ai mà vì cớ ta mà mất sự sống mình thì sẽ gì? Sẽ được lại. Thưa quý ông bà anh chị em, rồi đây khi Chúa Giêsu tái lâm, chúng ta sẽ được Chúa tiếp rước lên trời, hưởng phước hạnh đời đời của Ngài, nếu chúng ta tin Chúa với lòng trung tín suốt cuộc đời của chúng ta. Nếu chúng ta bảo vệ sự sống của mình mà muốn mình sống mà bỏ đi những chân lý cứu rỗi của Chúa, không trung tín với Chúa nữa, dầu chúng ta được sự sống đời này nhưng mà rồi chúng ta mất sự sống đời đời trên trời. Và Chúa nói nguyên tắc này, chúng ta cần phải theo Chúa cho đến cuối cùng, dầu chúng ta mất sự sống này đi nữa thì sẽ chúng ta được lại. Đó là Chúa Giêsu đã nói. Thưa quý ông bà anh chị em, lịch sử hội thánh đã cho chúng ta biết rất nhiều gương những người sẵn sàng mất sự sống mình để được sự sống đời đời trên trời. Nếu tôi kể cho quý ông bà anh chị em về những gương này trong lịch sử hội thánh từ thời Chúa Giêsu cho đến bây giờ, kể hoài không hết thưa quý ông bà anh chị em. Nhưng chiều nay tôi kể cho quý ông bà anh chị em câu chuyện mà quý ông bà anh chị em thường nghe để chúng ta học được bài học này. Trong thời Đế quốc La Mã bắt bớ hội thánh, nhiều người bị bắt bớ, bỏ vào ngục tù, thảy ra ngoài đấu trường để đấu với sự thú dữ và chết. Có những người bị bắt mà người ta tắm dầu để đốt trong ban đêm để cho vua và các cận thần đi dạo trong ban đêm trong vườn thượng nguyện. Có những người bị chém đầu, có những người bị bỏ tù và chết ruột xương. Thưa quý ông bà, có một trường hợp đặc biệt là có 5 người mới tin Chúa, sắp chịu thánh lễ báp têm, nhưng chưa kịp làm lễ báp têm thì bị phát giác và bị bắt. Trong đó có một người tên là Petria, là một trường hợp rất là đáng chú ý. Cô có chồng, vừa sinh một đứa con mới vài 3 tháng, cô bị bắt. Người ta nói với cô và những người bị bắt đó rằng bây giờ ai bằng lòng chối Chúa Giêsu, bỏ đức tin của mình thì sẽ được sống. Còn ai không chịu chối bỏ Chúa Giêsu mà cứ giữ trung tín với Ngài thì sẽ bị quăng cho thú dữ xem. Bây giờ làm sao? 5 người này quyết một lòng không từ bỏ đức tin nơi Chúa Giêsu. Cô Petria này có một đứa con và cha của cô già rồi, bồng đứa cháu của mình chạy theo cô và nói rằng: con ơi, hãy chối Chúa Giêsu đi để con được sống, để trở về với cha và nuôi con của con. Nhưng người đàn bà này nói rằng: cha ơi, con có nhìn, cha có nhìn thấy cái gì ở trước mặt đó không? Thì người cha nói: thấy. Cái gì? Đó là một cái bình gốm. Người phụ nữ này nói rằng: cha ơi, đó là bình gốm, con có thể gọi nó là cái gì khác được không? Người cha nói rằng: không. Người con gái này nói rằng: cha ơi, con cũng vậy, con đã tin Chúa Giêsu là đấng chịu chết vì con, đã cứu rỗi con. Bây giờ con nhất quyết không từ chối Ngài, không bỏ Ngài. Ngoài Ngài không có cái tên nào khác nữa. Rồi cô bị bắt mà quăng cho thú dữ xé tan nát. Thưa quý ông bà, cô sẵn sàng bỏ sự sống mình để được sự sống đời đời. Ngày nay tôi và quý ông bà anh chị em cần học nguyên tắc này: ai muốn cứu sự sống mình sẽ mất, nhưng ai vì cớ Chúa mà mất sự sống mình thì sẽ được lại. Xin Chúa chúng ta trung tín cho đến chết, rồi Chúa sẽ ban cho chúng ta mão triều thiên của sự sống. Xin Chúa cho tôi và quý anh chị em học nguyên tắc này để chúng ta sống vững vàng trong ơn Chúa, trung tín với Ngài cho đến cuối cùng. Thưa quý bà anh chị em, chiều hôm nay chúng ta học 3 nguyên tắc sống đạo. Hãy giữ mình về đạo của người Pharisee và Sadducee. Họ chỉ nhìn phép, tìm phép lạ mà không tìm Chúa, chỉ tìm Chúa để chống đối mà thôi. Chúng ta cũng đừng làm gương xấu cho Chúa. Lo việc đời này thì lo, cũng lo, nhưng mà nhờ cậy Chúa để lo công việc Chúa nữa. Thưa quý ông bà anh chị em, đừng chỉ lo việc sự sống của mình đời này mà thôi mà quên lo công việc của Chúa. Hội thánh ngày nay sống là nhờ sự đóng góp của mỗi chúng ta. Chúa muốn chúng ta hiệp tác để lo công việc của Ngài. Rồi nguyên tắc thứ 3 là đừng quá chú trọng đến sự sống đời này. Dầu có chết đi nữa thì chúng ta được hưởng phước đời đời trên trời. Bằng không chỉ lo bo bo giữ thân sống mình rồi đây chúng ta sẽ không vào được nước của Đức Chúa Trời. Thưa quý ông bà anh em, xin Chúa dùng 3 nguyên tắc sống đạo này giúp tôi và quý ông bà anh em để chúng ta thực hành, hầu cho cuộc đời chúng ta phước hạnh vô bờ bến. Xin Chúa ở cùng và ban phước cho tôi và quý ông bà anh em. Chúng ta cùng nhau đứng lên để cầu nguyện.